Đó là ngay cửa mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình đó, sáu cửa đó, ngay cửa đó là chỉ giữ một thấy nghe hiểu biết này, giữ một khúc ngâm, tức là luôn quả lại ngay sáu cửa đó, nó luôn họp trở lại nơi tâm của mình, không mê theo duyên, không mất gốc, thì đó là thiên hạ thái bình, là vỗ trong tâm. Còn ngay cửa đó mà quên mất mình, quên mất gốc theo duyên đó là trái nghiệp, là không vỗ nổi. Cho nên cái bài gọi là cái bài kệ của Ngài đó rất là hay, rất là ý nghĩa, mà cũng nhắc mỗi người của mình để mà sống, gọi là sống trở về gốc, chứ để không có quên mất gốc. Thì một cái bài kệ này, rồi mình nhiều khi là mình đọc, rồi khi mình phổ thành bản nhạc hát nữa, rồi để nhắc lại cho mình thấy được cái ý nghĩa đó. Nhưng mà bây giờ đây trở lại cái thực tế, là hôm nay là cúng dỗ tổ, thì trong cái cúng dỗ tổ này thì cái ý nghĩa cũng nhắc mình trở về gốc đó, như là ngày xưa ngày Vân Nham mà ngày cúng gọi là cúng dỗ Mã Tổ đó, thì nhân cái cúng dỗ Mã Tổ để nhắc nhở lại trong chúng, cũng thử trong chúng, Ngài mới hỏi trong chúng là giờ hôm nay là cúng trai Mã Tổ, là Mã Tổ có đến chăng? Đó, vậy thì hôm nay mình cúng dỗ tổ này đó thì tổ có đến chăng? Đó. Thì không ai đáp được hết, cho nên là Ngài Động Sơn lương giới đó, Ngài mới ra Ngài đáp là đợi có bạn liền đến. Vậy thì hôm nay là có bạn hay không có bạn? Tức là như vậy thì mình phải thấy, gọi là thấy Mã Tổ nào, đó là cái quan trọng. Mã Tổ bằng xương bằng thịt đó, thì đã chết rồi, đã tịch rồi, đã thiêu mất rồi, thì làm sao đến? Mà Mã Tổ thật á, thì có chết hay không? Nếu mình nhìn Mã Tổ bằng xương bằng thịt đã chết rồi, mà Mã Tổ mà có chết á, thì như vậy thì cái bao giờ gặp lại, rồi thấy được như vậy là thấy theo cái gì? Nếu mà đúng là Mã Tổ thật thì sao lại có chết? Cũng vậy, như là Cố Hòa Thượng, tổ ở đây thì Cố Tổ ở đây á là cũng là ở cái thân bằng xương bằng thịt mấy chục ký này đó hay sao? Nếu cái thân đó thì cũng đã thiêu mất rồi. Và thấy như vậy đó, tức là thấy gọi là thấy mất gốc đó, thấy gọi là quên bản. Vậy thì phải thấy Mã Tổ, mà phải thấy Mã Tổ nào? Thì đó là ý nghĩa để mà mình cũng là nhắc mình để mà sống trở lại, không? Ở đây thì có câu chuyện nhà thiền là hai người, tức là thiền sư mới đưa ra câu chuyện là hai người đi trong mưa, có một người mà chẳng ướt, thì đó là vì sao? Hai người đi trong mưa, có một người chẳng ướt là vì sao? Thì vị đệ tử mới thưa là tại vì có một người là mặc áo mưa, người không mặc áo mưa. Đó, thì người mặc áo mưa thì khỏi ướt, còn người không mặc áo mưa thì ướt thôi. Còn một người kia thì một vị đệ tử khác nói là tại vì một người thì đi dưới mái hiên, còn người đi ngoài trời. Cho nên đi mái hiên thì đâu có bị ướt. Còn một vị đệ tử nữa thì mới đáp rằng nghĩa là bởi vì mưa nó có giới hạn, nó cục bộ, mưa bên này mà không mưa bên kia. Đó, thì cái vị thiền sư mới kết luận là nói lung tung, không nói như thế thì đúng ra nói như vậy đó, không phải nói hai người đi, nói trong hai người đi trong mưa có một người bị ướt, nói như vậy không phải là cả hai đều bị ướt hết sao? Đó, như vậy thì mình phải thấy một người nào á là một người chẳng ướt. Nếu mình thấy cái kiểu đó đó là kiểu là hai người đều bị ướt hết.